là thế đặt cái nhân quả nữa. Thành ra nếu chúng ta không hiểu được cái này rồi là chúng ta không qua Bát Nhã được, không qua đạo Phật được. Chúng ta cứ đi tìm cứ thăng qua hoài. Rồi khi chúng ta đè những chữ tử ác xuống chữ thiện ở trên rồi chúng ta thông minh, chúng ta bắt đầu có thần thông. Khoa học bây giờ thần thông. Bây giờ chúng ta thấy internet gọi là thần thông. Mà thần thông này thua mất vị tiên thiên và đại giác kim tiên đấy. Chúng ta thấy bên tiên nó chia ra năm thứ tiên, một cái quỷ tiên, một cái nhân tiên, một cái thần tiên, một cái thiên tiên và một cái đại giác kim tiên. Thì nó cho đại giác kim tiên là tương đương với Phật đấy. Tương đương với Phật rồi đó, tôi tiên mà. Tôi chữ tàu nhiều, tôi coi tôi rành cái dụng tôi tiên lắm. Rồi sau gặp vị tổ giác chánh tôi mới bỏ đấy. Giác chánh mới kể lại vụ sư trụ mà theo ông Kiển Kim Muôn vậy á. Rồi cuối cùng Kiển Muôn đắc quả, ổng ngồi ở trên cái, ổng tu ở Phú Quốc á, ổng ở đó là một đại sức nhập cảnh á, sức nhập gia. Ổng bỏ ổng đi tu rồi ổng đắc quả, tiên ổng mới ngồi kiết già về, ổng trên nước, ổng lấy hai cái tay ổng bơi từ Phú Quốc mà vô Rạch Giá. Ổng về ổng thăm vợ, ổng nói đắc quả rồi. Và ăn ngủ với vợ đêm đó chết luôn. Đó thì ông sư trụ ông mới bỏ, ông đi gặp sư trưởng. Ông mới kể lại vô đó, sư trưởng cười. Nói đoạn căn không bằng đoạn tâm. Đạo Phật tu là luyện cái sắc thân. Mà nếu luyện sắc thân rồi thì đè nén xuống, ông quy túc rồi đó. Nhưng mà không giữ cái tâm, mà khi cái tâm nó hư rồi thì nó trở lại như thường. Đạo Phật giữ lấy cái tâm, chứ cái căn nó đâu có tội lỗi gì. Mà chính cái tâm sai biểu nó, thì như tôi nói nãy đó, mắt tai mũi lưỡi tự nó không tội lỗi gì hết. Thân nghiệp khẩu nghiệp tự nó không có tội lỗi gì hết. Chúng ta phải hiểu cái đó, chúng ta mới hiểu sâu đạo Phật. Đạo Phật là đạo có tâm, chúng ta chỉ cần chuyển tâm là xong. Cũng như một người ăn thịt uống rượu cờ bạc thì gia đình là cái địa ngục trần gian. Rõ ràng gì, đánh vợ đánh con, nhậu nhẹt đập đồ hết. Bây giờ nghe cái tai hại của rượu chè, ông sư phải là đủ tư cách, có đức và sống đời sống là chi đơn giản. Ông kính phục, ông nghe rồi bắt đầu ông xin thọ giới. Thì ngay cái giờ phút thọ giới là biến cái gia đình thành thiên đàng trần gian. Phải thế không? Chỉ có một sát na thôi. Từ nay không ăn thịt uống rượu nữa thì mấy dân cờ bạc không đến nữa. Và ông mất tỉnh táo, bắt đầu thương vợ, thương con, do làm để cho vợ con được sống sung sướng và có cái hạnh phúc trong gia đình. Thì ngay cái giờ phút thọ giới, cái địa ngục trần gian chuyển thành thiên đường trần gian. Chuyển bằng cái gì? Chuyển bằng cái hiểu biết. Cái hay của đạo Phật là chỗ đó, và cái tài ba của đức bổn sư của mình là chỗ đó. Ngài đi thẳng vào cái a la gia của chúng sanh, Ngài biết cái căn cơ mình ghiền cái gì thì Ngài đập ngay cái đó. Thế là mình đắc quả thôi. Còn bây giờ chính tôi còn không biết tôi nữa, là tôi làm sao đắc được? Mà hãy tôi biết tôi là tôi đắc quả là hắn. Thế là xong đó. Biết cái gì? Biết cái sắc quẩn, đắc quả nhập lưu. Biết cái thọ quẩn, đắc quả nhất vãn lai bất lai. Biết cái tưởng quẩn, hành quẩn là một phần nhỏ của thức quẩn, đắc quả là hắn. Còn biết được cái thức quẩn hoàn toàn, đắc quả Như Lai. Chúng ta thấy là bây giờ nội cái sắc thân ngũ quẩn này mình còn chưa rành nữa. Cái sắc quẩn không biết tôi có đi đúng không nữa. Tôi bây giờ còn lờ mờ giữa cái quả nhập lưu của tôi. Tức là giữa mê và ngộ nó khó lắm. Nó khó lắm. Tôi kể một câu chuyện quý vị mới thấy là nó khó. Cái thế chuẩn bị tư tưởng với cái thế Bát Nhã nó giống hệt nhau thôi. Có một chàng trai đó, ông tu cũng cho tôi tứ thiền này. Ông tu cũng nhập làm sao mà ông vô tam thiền, ông thấy lân lân từ nay không còn sanh, không còn tham dục nữa. Ông mới chạy vô nói với ông thầy, bạch sư phụ, con chắc đắc quả bất lai rồi. Con không còn sanh nữa, con đem dao nè, sư phụ đâm con đi. Đâm con chết con vẫn mỉm cười, con không có thù quán thì sư phụ mỉm cười con chết thôi. Ông thầy thì ông biết, ông nói con có điểm tâm chưa? Đi điểm tâm đi. Nó còn không điểm tâm đâu. Thầy chứng minh cho con rồi con mới đi điểm tâm. Thì ông thầy nói hai ba lần, nó không, con giờ thầy cho con biết là con đắc quả bất lai thật sự đi thì con mới đi điểm tâm sau. Không thì con không cần điểm tâm, con nhịn đói cũng được. Ông thầy thấy nó không được, phải hỏi giờ con lễ Phật chưa? Nó con cũng chưa lễ Phật nữa. Con quýnh quán rồi xuống đây để thầy chứng nhận thì con thấy cái tâm con lân lân đối với sự sống chết không ăn thua đối với con hết. Còn 15 phút nữa. Cái sự sống chết không ăn thua gì con hết. Ông thầy nói thôi giờ con lấy Phật đi rồi xuống thầy chứng minh cho. Thì ông mới nghe lời nói thì lấy Phật dễ thôi. Ông mới ra mặc cái áo giới trắng tinh, chắc mới mai để mà ông thầy chứng minh mình nói giới dài trắng như quý vị bây giờ. Thì cái đuôi nó dài tròn. Ông lên lễ Phật, ông thầy mới kêu mấy Phật tử đó ra kêu chú tiểu đừng làm cỏ, đừng làm giường ở ngoài, tay chân lên lúc. Nó đừng có rửa tay, kêu nó vô gặp lập tức nha, thầy có chuyện cần. Thì chú tiểu chạy vô tay chân thì sừng bùng khóc. Hỏi cái gì thì ông thầy mới kê lỗ tay nói nhỏ với chú tiểu. Chú tiểu chạy lên trên đó thịt thịt thịt, cái thì ông này ông lên lễ Phật mình thanh tịnh mà. Ông nghe cái tiếng thịt thịt dòm lại thấy chú tiểu tay chân sừng bùng khóc. Ông nói chết cha rồi, cái đuôi của mình thả dài nó đạp lên là vô hết. Ông mới kéo cái đuôi vô, cái đuôi ở dài vô. Thằng nhỏ vô tình hay hết sức cố ý, nó leo lên, nó dẫm cái chân lên cái áo dài của ông. Ông quay, ông trở lại, nó có đồ mất dạy. Bộ mày đuôi nhỏ mày không thấy hả? Ông nắm cái chốt cái thằng nhỏ, ông đá cho một đá nhỏ dằn hai ba thước. Nhào tới chục cái áo tính đánh nữa. Thì ông thầy hiện ở cửa sổ, nó thôi, thôi đủ rồi con. Thôi, thôi đủ rồi con. Mất lai đấy à, là không sân giận nữa. Thì cái chú này mới trở về bạch thầy sám hối, con đã lầm rồi. Bây giờ thầy có thể thử con lại nữa đi. Cây dao này giờ thầy đâm con nhất định là con không sân nữa. Thì bây giờ nếu thầy đâm là ông này không sân. Tư tưởng chuẩn bị rồi. Cái kia là một sự bất ngờ. Phải tỉnh thức 24/24 hoặc là 18/24, bất lai thì phải 18/24. Cái này có lúc tỉnh có lúc mê, mà bất chợt mà cái mê rồi thì cái sân nó vẫn ngủ ngầm như thường. Bây giờ ông đưa cái dao nãy giờ thầy thử con nữa, thì bây giờ chắc chắn thử rồi, nhất không chết ông vẫn mỉm cười thôi. Mà đạp cái áo có cái gì về giặt lại thôi, mà đã sân đánh người ta, đá người ta hai ba thước mà còn chục mũ tính đánh nữa. Thì giữa cái mê và ngộ chúng ta thấy rất là khó nhận được. Rất là khó nhận được. Thành ra phải có người thọ ký. Do đó mà quyền giác hay là huệ năng đi tìm ngũ tổ là ngũ tổ thọ ký cho vấn đề đó. Chứ không có vấn đề tu học gì hết. Bởi nó không có pháp môn. Thôi tới đây thôi ha. Vậy sau này tôi giảng thêm. Bây giờ thời giờ hết rồi, có ai hỏi gì thêm nữa không? Bây giờ quý vị nắm vững về cái tứ thiền chưa? Để rồi chúng ta trở lại cái hôn trầm. Hôn trầm như bên đó sư cô nói rất đúng đấy. Hôn trầm nó có hai, là ngủ gục và mê mờ. Quý vị đây chắc hôn trầm dữ lắm à. Tôi thấy à, tôi không có biết, nhưng mà tôi thấy ăn uống vậy là phải ngủ gục thôi. Ngồi thiền lại coi ông nào nấy gục hết. Ăn đồ nóng không, đồ dầu, bột ngọt. Hôm qua có đem cho tôi ăn thử mà tôi ăn có một miếng à. Tôi nói trời ơi, chiên dầu như vậy thì chết mấy ông sư hết rồi. Rồi bỏ vô miệng nó ngọt vô cùng. Mà quý vị thử ăn bột ngọt, quý vị nhai cho lâu cho nó thành nước, rồi quý vị nuốt vô nó lạc nhất. Cơm trắng cũng vậy. Cái đồ gì quý vị nhai cho nó bấy thành nước mà nó lạc nhất thì biết cái này là đồ hóa chất, không có đủ chất liệu cho mình tu đâu. Còn dầu đó thì ăn nó phạt cái gan nóng, nó mắt đỏ chạch và ngồi xuống là gục thôi. Mà ngồi thiền gục thì qua ngày này qua ngày khác là được cái gì? Được cái ngũ gục. Mà ngũ gục là gì quý vị biết không? Ngũ gục là ột. Tôi nói đừng có thiền thôi nghe không? Nói vậy đó. Để mình cái tâm sao thì chết mình đi đó. Tôi nói là ham ngủ như con heo. Heo nó ngủ ly bì. Thế nó mình xuất gia đây là một Phật một ma đấy. Mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha mẹ anh em cầu cái gì? Không có giải thoát. Mà cái thân mà chưa giải thoát được thì mong gì? Ăn, mặc, ở, bệnh. Mà Đức Phật còn nói tam thường bất túc. Tam thường là cái gì? Là ba cái thường thường không đầy đủ. Để chi vậy? Để cho mình bớt những cái tiện nghi. Tối ngày lo ăn không thì chết mồ. Thì giờ đâu mà tu học, thì giờ đâu mà coi kinh, thì giờ đâu mà nghiền ngẫm những cái kinh sách mà bí hiểm. Gõ mãi cửa mới mở. Mà gõ mãi làm sao? Ngồi hoài cắn chặt lấy câu thoại đầu đó, cái cây câu mình không hiểu đó, rồi thời gian mình sẽ ra thôi. Mà bây giờ quý vị ngồi 2 tiếng là tôi nói là lâu bực rồi. Tu là phải ngồi, thiền là phải ngồi sao sư? Thì đúng nghĩa chứ thiền không phải là ngồi. Mà muốn đi tới thiền mà không ngồi không tới được. Giới lực không phải là đạo Phật, Mà không có giới luật không đi tới đạo Phật được. Chiếc áo không làm thành thầy tu, nhưng mà không có chiếc áo không thành thầy tu được. Chúng ta phải hiểu được cái nghĩa đó. Đi đứng ngồi nằm cũng phải thiền, mà cái đó là những đại căn, những bậc tổ sư. Quý vị phải biết là mình có 6 căn 6 con trâu, mà chăn lần 6 con làm sao chăn được. Thì cái thế ngồi là cột hết 5 con, mà còn giữ không được, giữ cái ý không mà chúng ta lấy con, mà cái ý là cái gốc của luân hồi. Đó, thành ra quý vị thấy là những người giữ năm giới là không bao giờ đắc tứ thiền được, chỉ tập tu tứ thiền thôi. Tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, mà khi hôn trầm địa ngục mời, thì chúng ta có cách đối trị. Đây đúng là tôi hỏi từng người đó. Nhưng mà chúng ta sắp hết rồi, buổi chiều nữa là hết rồi. Nếu hỏi nữa là chúng ta có 2 cách đối trị. Một cách đối trị của người và trời dục giới, tức là đối trị nhờ bên ngoài. Khi ngồi thiền ngục phải làm sao? Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, hay là hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2. Mới đếm 2 cái rồi đi tuốt lút, không biết đi về đâu, gục xuống một cái rồi mất hết, trời đất gì không còn. Tỉnh dậy cái niệm Phật lại, hay là đếm lại, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, hít vô thở ra đếm 3, cái nó đi tuốt lút luôn, nó gục xuống một cái không biết tới đâu nữa, thì phải trở lại đếm 1 nữa. Rồi đếm 1 cái mơ màng. Cái này là khung trầm đấy, hồi nãy là ngủ gục, trời đất không còn biết, không biết đếm tới mấy nữa. Mơ màng, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, hít vô thở ra đếm 3. Không biết mà đếm tới số mấy rồi ha. Nó mơ màng có đếm mà không biết số mấy, không biết 4 hay là 5. Phải trở lại 1 lại. Mà làm không được nó gục hoài thì sao? Không lẽ ngồi đó mà cứ hung trầm, cứ ngủ gục. Thì cách đối trị bên ngoài, đi kiếm trà uống, đi tắm rửa, đi lại Phật sám hối, đi tụng kinh, đi tập thể dục, hay đi kinh hành rồi trở lại ngồi. Đây là cách lấy bên ngoài để làm cho mình hết hung trầm. Đó là cái yếu của người người trời, nghĩa là nhờ bên ngoài mà đem lợi cho cái sắc thân mình nó khỏe. Còn nếu mà bệnh hoạn thì phải đi bác sĩ thôi. Còn nếu đi làm công chuyện mệt quá ngồi xuống gục phải đi ngủ thôi. Cái này phải thành thật á, nó không phải gì tối ngày ngủ và sư biểu là phải ngồi ngủ gục là đi ngủ, là tôi không có biểu cái vụ đó à. Ngủ mà nó đã rồi, bây giờ nó vẫn còn hôn trầm, thì là mình có kiết sử. Kiết là trói cột, thấy không? Nội sử đó, kêu nội kết. Kết là trói cột bên trong của mình. Mình có một cái gì phiền não, có một cái gì mà giải quyết không xong, mình bực dọc quá thì cứ ngủ thôi cho nó bơn, quên đi những cái phiền não. Thì đó là cách đối trị của người và trời dục giới. Tìm đủ cách bên ngoài đem lợi cho cái tỉnh táo của mình. Uống cà phê hay là uống trà, hay là như thế nào đó, hay tập thể dục, hay lại Phật 108 lại, thể dục ra mồ hôi, hoặc đi tắm, trời lạnh thì tắm nước nóng, trời nực thì tắm nước lạnh, để cho nó khỏe cái thân lại. Hoặc là do ăn uống, chúng ta để ý á, chúng ta bệnh gì thì lấy cái đó đối trị. Chứ tôi không thể nói một thứ nào, chúng ta để ý, chúng ta biết mình bị cái bệnh gì thì mình trị cái thuốc đó. Thì cái đó kêu là đối trị bên ngoài, do ở bên ngoài đem đến cho mình cái sự tỉnh táo. Còn các vị tu sắc giới rồi đó, người ta đối trị khác. Cái định lực người ta mạnh. Khi bị hôn trầm tới 50 hoặc 1 đếm tới 10, chừng 3-4 lần ta qua khỏi niệm Phật, người ta chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ta ra khỏi trạng thái chìm đắm thì cái hôn trầm mất. Khỏi trời dục giới không làm được cái đó. Cái định lực quá yếu. Muốn mạnh thì phải giữ thêm 3 giới nữa. Có hạnh kiểm đi đứng ngồi nằm theo dõi trong lúc còn sống mình, thì nhờ cái theo dõi đó mình mới cái tâm mình ở vững chắc, thì cái tâm định lực vững này nó giúp cho mình đối trị nó dễ dàng. Còn qua nhập lưu lại khác. Ta thấy là cái kia là cõi trời dục giới, người trời dục giới, cái này là định lực của cõi trời sắc giới. Rồi tới tứ thiền thì khỏe thôi, không có ngủ gục. Có thân đâu mà ngủ gục. Tứ thiền là không có thân, không có cảm giác nữa. Người ta định lực rất mạnh, ta ngồi người ta dùng cái tư tưởng suy tư duy về hư không. Thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh là hư không. Người ta chìm đắm trong hư không đó. cả trăm, cả triệu, cả mấy tỷ năm là cõi trời vô sắc giới, không có sắc thân, không có cảm giác, chỉ sống bằng tưởng, hành và thức. Cõi sắc giới có ba quyển thôi. Vô sắc giới, vô sắc là không có sắc thân nữa. Mà không có sắc thân thì làm gì có cảm thọ. Nhưng mà bất lạc, bất khổ thọ cũng là hình thức trá hình của cảm thọ. Cái này quý vị ngồi thiền lâu, quý vị coi di thức, quý vị mới hiểu được nó. Bất lạc, bất khổ mà có cái thọ trong đó. Còn nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, thì nhập lưu được 1/4 bất lạc, bất khổ mà không có thọ. A-la-hán 24 trời non 4 bất lạc, bất khổ mà không có thọ. Tức là một trạng thái vô ký mà tỉnh thức. Còn địa ngục là trạng thái bất lạc, bất khổ thọ mà không có sự sống, không có cái biết luôn. Vẫn là bất lạc, bất khổ thôi. Bữa nào khác chúng ta đi sâu vô. Bữa nay cho cần phải lặp lại thôi. Chứ nói một lần quý vị không nắm được đâu. Quý vị về lấy cái này rồi nghiền ngẫm tới lui. Kỳ tới nếu còn gặp nhau nữa tôi sẽ giảng lại và tôi đi sâu hơn nữa. Chúng ta còn phải nhiều lần thôi. Chứ vì nói gì ngơ ngáo mà nói nhiều quá. Vì nói trời sư giảng tùm lum hết. Có ông sư nào xuống nói tôi. Có ba kiết sử à, nhập lưu à, thân kiến giới cấm thử nghi. Mà sư giảng tùm lum từ địa ngục tới phi tưởng tùm lum hết. Tùm lum thiệt đấy. Nhưng mà rồi mình quy kết lại nó cũng có có bốn cách nhìn thôi. Mà nếu mình không hiểu cái tùm lum này thì mình lọt nữa mà. Người trời thì dễ thôi. Như nãy tôi ngủ gục thì tôi đè nén nó xuống. Không thì tôi đi kiếm cà phê, kiếm trà, đồ này kia, tôi tập thể dục, tôi sám hối nó hết. Hết không? Hết tạm, lúc đó mai uống ăn, ăn uống không đàng hoàng nữa thì nó trở lại nữa. Còn tu tứ thiền sắc giới thì đè nó xuống, định lực mạnh đè nó xuống. Mà đè hoài được không? Khi nhập định thì được, dậy xả định thì sao? Cũng là cái thế hỏng thôi. Còn tứ không thì không có sắc thân. Nhưng mà ở trong đó hoài được không? Chán. Chán thì sao? Xả thiền, xả định, nhập rồi xả, sức. Sức định rồi xuống thấp rồi bật cái quá tải thì sao? Rớt xuống liền. Ông Quốc Đầu Lâm Phất, ông dạy cho Đức Phật có cõi trời phi tưởng, ông thấy được cái pháp thân thường trụ Như Lai đó. Ghi gốm vậy đó, chứ đâu phải là bở đâu. Thế mà khi mà ông ngồi thanh tịnh, ông nghe cái tiếng ăn móng của loài cá như là tiếng trời ầm. Ông bực, tới chừng ông xả định xuống rồi đó, ông nhập trở lại không kịp. Ông nổi sân, ông nghe cái tiếng của loài cá ăn móng. Ông chết đọa thành con chim phi ly, tức là chim muốn ăn cá. Có chỗ kia là con trồn, phi ly là con trồn ăn cá. Cái đó là trong kinh Nguyên Thủy á, coi lại coi. Lúc Đức Phật đi kiếm thì thấy ổng thành con chồn phi ly, con chim phi ly. Thì chúng ta thấy là có pháp đè nén chừng nào cái nó bật ra bật giữ chừng ấy. Thành ra Đức Phật mới đặt ra cái tứ niệm xứ là pháp quán. Mà chúng ta nên nhớ chỉ là luôn luôn có quán trong đó. Nhưng mà đi về chỉ nhiều thì cái tâm nó dễ đi vào cái hôn trầm, đi vào cái sự mê man, chìm trong mê ly. Bởi vì chừng đó nó như gì nhớ hay đi tới mà niệm Phật, khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, có bao biết bao nhiêu cái thức biến trong đó. Có khi mình thấy cảnh giới này, có khi mình thấy những giới khác, có khi thấy hào quang, có khi thấy mất thân, có khi thấy thân mình bay bổng. Thì thôi hết trời à, thì quý vị về nghiền cẩm cái này lại ha. Rồi lâu lâu tôi giảng lại nữa, chúng ta đi sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta đi chỉ sơ sơ vậy thôi, cho có cái chất liệu để chúng ta tham thiền thôi. Mô Phật. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, tiếp tục buổi sáng. Thì buổi sáng chúng ta đã học qua về tứ thiền. Thì tôi xin thưa rằng tứ thiền là nó có nhiều ấn chứng đấy. Coi chừng bị ngủ âm ma đấy. Đa số là cái này tôi nhờ coi thủ lăng như trước tôi vượt qua được. Chứ không khéo là đi tới đây là tàn tạ luôn cuộc đời đấy. Tức là qua niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì hai cái này chưa có ấn chứng gì đâu. Tới giai đoạn thứ nhì khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Kêu là Phật nhập tâm. Hay là chúng ta thường kêu là hơi thở nhập tâm. Tức là đi vào A-lại-da rồi đó. A-lại-da nó đầy, nó tràn ra ơn nó. Thì kêu là định sanh hỷ lạc. Còn cái đầu đó kêu là niệm tầm sát đó mới là ly dục sanh hỷ lạc thôi. Cái này là thân an mà tâm hỷ. Thì trong kinh chỗ này nó quan trọng đó. Thì tôi đọc lại cái câu mà ở trong Trung Bộ Kinh, chúng ta coi chúng nó bí hiểm lắm, nhưng mà mình phải nghiền ngẫm hoài với coi mấy bộ luận thì chúng ta mới hiểu. Thì qua cái cõi trời sắc giới đó, trong Trung Bộ Kinh viết như thế này, là Hòa Thượng Minh Châu dịch lại đó. Tôi giảng riết là sao tôi thuộc, chứ khó, tôi ít có hậu thụ nổi lắm. Hành giả diệt trừ năm triền cái. Năm triền cái này làm cho tâm sao động, cho trí tuệ muội lược, ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Hỷ lạc mà do ly dục sanh. Rồi thứ hai là diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Nhắc lại thứ hai là diệt tầm và tứ, này không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Chứ nội tỉnh nhất tâm là giết chết người đó, tôi cũng cổ tâm với câu này, thấy không? Tức là chỉ hướng bên trong thôi. Rồi cái thứ ba, ly hỷ trú xả, diệt ly hỷ trú xả, thân cảm sự lạc, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác này với nội tỉnh nhất tâm là hai cái khó khăn đấy, phải có hiểu. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thì cái này đâu có thua về bất lai. Thường ta lầm cái chỗ này. Chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, thân không có an nữa mà thân lạc, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Rồi tới thiền thứ tư, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đó là nguyên văn ở trong Trung Bộ Kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó. Thì chúng ta thấy nó bí hiểm vô cùng, bí áo vô cùng. Nếu mà chúng ta không coi thêm mấy bộ luận thanh tịnh đạo hoặc là duy diệu pháp mà chúng coi cũng không hiểu lắm, chúng ta phải nghiền ngẫm cho sâu và thực hành ngay trong cái cuộc sống của mình, thì chúng ta thấy nổi cái cõi trời sắc giới là khó khăn rồi đấy. Mà đó tôi giữ giới kỹ lắm à. Tôi không có ăn chiều. Mà tôi chỉ có ngồi thiền đi bát xin ăn, chứ tôi không có thuyết pháp. Mà cũng chẳng làm Phật sự gì hết á. Tôi là bị rầy là thụ động á. Bị Hòa Thượng rầy hoài mà bên chùa cũng vậy. Không ưa tôi vấn đề thụ động, tôi không làm gì hết trơn á. Không có đi thăm Phật tử nữa. Tôi là khô khan mà khô thêm nữa. Tôi chỉ lo nội tâm thôi, ai nói gì nói, mình biết mình thôi. Biết mình là còn kém, còn đủ thứ sân si hết, mà bây giờ nội tỉnh nhất tâm. Nội tỉnh nhất tâm là thân an mà tâm hỷ đấy. Tức là bây giờ không có còn hướng bên ngoài nữa. Tất cả các cảm giác nó khởi lên. Nhưng mà có cái thân với cái tâm là hai. Trong kinh nó có ví dụ rất hay đó. Tức là cái ví dụ pháp Phạm Kim Khánh nó dịch là của Narada, là lúc mình khát nước, mình đi hỏi, đi ghé đi trụ trì hỏi Hòa Thượng có nước không cho con uống, con đi sáng đến giờ khát quá. Hòa Thượng nói có, mà nước dừa lát xê nữa. Thì mình nghe mình mừng quá. Cái thân an tức là thân sắp sửa đã khát, nhưng mà có uống đâu. Thành ra cái thân an thì cái tâm nó hỷ, hỷ là mừng chứ không phải là vui. Rồi Hòa Thượng mới nói rồi, mấy ông Sa Di đâu bưng nước ra, nước dừa mà lá xê cho mấy Phật tử đi dùng. Thì bưng ra mình uống cái đó nó mát cả thân thể, mà không biết cái thân mình ở đâu. Toàn thân đều mát lạnh hết, quá khát thì quá đã. Thì cái này kêu duy diệu, tức là vui. Cái vui nó khác với cái lạc. Cái lạc là cái thân an mà tâm hỷ, cái tâm nó mừng. Còn cái này nó chiếm hết cả toàn thân. Thì cái thân nó lạc, mất cái thân luôn. Mình không biết cái thân ở đâu, toàn thân đều là lạc thọ hết. Thì mình thấy giải thích rất hay, nhưng mà hạ thủ công phu mới thấy. Tới giai đoạn này cái thân mình không biết nó ở đâu. Nó mê man. Tôi nghĩ mấy ông Sì Kê Ma Thí chắc cũng mê man vậy đó. Nhưng mà sao mà xả ra thân bại danh liệt. Thành ra mình cũng giống như cái Sì Kê Ma Thí, giống như đứa con nít vậy. Khi mình tập trung vào có đối tượng nào mê trong đó rồi, mình không biết trời đất gì hết. Cái trạng thái này mà Đức Phật có nhập định, tôi nhớ trong bộ kinh, ông không biết trường bộ kinh, trường bộ kinh Tăng Chi gì đó, Đức Phật cũng có nhập định cái này đấy. Nhập định mà tới trời mà đánh con trâu cách đó mấy trăm thước này không hay, tới chừng xả thiền ra này mới biết. Thì mình thấy Đức Phật cũng phải nhập định này đó. Nghĩa là ngài phải đi qua hết cho mình biết rằng nó không đưa tới giải thoát. Và cuối cùng ngài mới tìm, tự tìm lấy, không thầy chỉ dạy, do ngài tự ngộ. Thì chúng ta mới thấy cái bát nhã như cái này dễ lầm. Thành ra người tu mà tới giai đoạn định sanh hỷ lạc, tức là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật và chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, tức là mất thân luôn, thì cái này, cái thức mình đó, khi nó thanh tịnh rồi đó, nó biến hiện đủ thứ hình tướng hết. Có người thấy thế giới cực lạc, có người thấy là thiên đường, có người thấy hào quang, có người thấy hoa nở, đủ tướng lạ hết. Mà nếu mình chấp, mình chứng đắc, mình ra sân, mình nói mình chứng đắc thì ta rồi lọt gom mà. Nó cái ứng chứng nó không có hại, mà nó cũng chẳng có lợi. Lợi hại là cái do người tu nó chấp. Thành ra chúng ta thấy là tưởng đâu sắc thân ngũ quẩn này là tai ác, không có ác. Ngũ thủ quẩn, chữ thủ mới là ác. Giới cấm cũng không có lợi hại gì hết. Giới cấm là cái phương tiện đưa đến giải thoát, phương tiện thôi. Mà hễ chấp giới cấm thì ngũ thủ quẩn, giới cấm thủ. Chữ thủ mới là chết người. Thành ra cuối cùng nó đi tới cái niết bàn A-la-hán rồi, mà nếu mà còn chấp trong niết bàn quá thành vụ nữa thì mới đi tới vô thủ trước niết bàn, cũng cái thủ nữa thôi. Thành ra chúng ta thấy rồi, cái gì cũng kẹt vào cái thủ. Thủ là gì? Là dính mắc trong đó, ghiền ở trong đó. Ghiền bên ngoài rồi bỏ, giờ tới ghiền bên trong rồi bỏ nữa, tới hổng trong bên ngoài, ghiền ở trong cái mê hồn trận của tư tưởng. Thì sáng tôi có giảng thì cô có hỏi nó, thì sư nói là cái hột giống già khi bị câu niệm Phật nó đè, những cái hột giống non lép chết hết, còn hột giống già là hột giống gì? Thì sáng tôi có giảng mà không biết sư cô hiểu không, có thấy nó sáng tỏ không? Sư cô cho biết, cho tôi biết coi sáng tỏ hay không, để thử coi. Tôi nói thật ra tôi giảng mờ mờ chứ tôi không có giảng rõ, mà không biết lấy cho cô hiểu sao. Nói lớn một chút, nói chậm nha. Cô có thể cho phan chứ chưa đâu, chưa hết đâu. Cô có thể cho thí dụ thực tế không? Cái đó là giải thích thôi. Giờ thí dụ thực tế ngay trong cái cuộc sống, những cái chủng tử già là chủng tử gì, mà chủng tử non nớt bị tiêu diệt hết là gì, và chủng tử già dặn không bị tiêu diệt là chủng tử nào? Cảm ơn sư cô, được rồi. Nhưng mà có ai trả lời khác hơn nữa không? Tôi đã giảng rồi, tôi giảng rất rõ mà quý vị không có biết. linh động trong đó, không có sáng tạo trong đó. Chủng tử đó chính là những cái nội kết hay là kiết sự thì kêu là chủng tử. Thì có vô lượng chủng tử, nếu kể với sư cô này nó nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật tóm lại có 10 thôi, nếu tóm lại có 3 thôi, tóm lại nữa có 1 thôi. Vô lượng kiết sự tức là vô lượng phiền não đó, mà Đức Phật tóm lại có 10 trong bài Tứ Diệu Đế tôi có đề. Còn 3 nữa là tham sân si, còn 1 nữa là có tư tưởng thôi. Nguyên nhân của luân hồi sanh tử là tư tưởng thôi. Mà kể 3 là tham sân si, tư tưởng tham, tư tưởng sân, tư tưởng si. Thành ra bên tiểu thừa lấy cái tham làm gốc. Mà nếu mà tham dục, tham sắc, tham vô sắc nhất rồi tam giới không còn. Còn bên đại thừa thì cao hơn. Anh cứ tham, anh cứ sân, nhưng mà anh đừng có si thôi. Tức là lấy cái trí tuệ làm gốc. Thì tham là làm bộ tham thôi. Cũng như thầy giáo mà vô dạy lớp mẫu giáo mà nó cứng đầu quá thì cũng nổi sân, cũng chửi, cũng bộp tai nói. Nhưng mà ổng không bao giờ giận. Mà cái bộ điệu ổng là giận đấy. Giận mới đánh, mới chửi, mới rầy. Nhưng mà thật sự trong tâm là không có giận. Nếu mà thầy giáo giỏi mà cái lòng từ bi, nhưng mà Bồ Tát thị hiện thì cũng phải làm bộ giận, làm bộ sân. Một người muốn độ ăn cướp nó thì làm phải làm chúa đảng ăn cướp. Cứ ăn cướp nó giết một lần một người, hai người, chúa đảng phải giết lần 10 người. Cái tài phải hơn vậy tụi nó mới phục. Phục rồi mới nó nghe, nó mới độ nó được. Nhưng mà cách này giết cái ngày cứu được. Còn mình giết là nó thù quán luôn. Giết có khi tiến quá là có khi xa đỏ. Cái gì Bồ Tát giết người đó là phải tiến quá thôi. Thì cái câu đó sau này tôi hiểu, tôi mới biết mà Đức Phật thuyết pháp mà 60 vị thì kêu chết đó. Thì không phải là Đức Phật không biết đâu, Ngài quá biết. Còn mình không biết, mình không có cái trí tuệ Đức Phật, mình phê phán tùm lum hết. Thôi giờ trở lại. Thì cái kiết sử đó là, kiết là trói cột, sử là sai kiến. 9-10 cái phiền não này cuối cùng Đức Phật tóm là có 10 cái thôi. Một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Ba kiết sử này thuộc về bên ngoài, tức là cái sắc thân sắc quẩn này, chứ chưa có qua thọ. Thì cái này thô tháo dễ trừ, thường kêu là lợi sử, nhập lưu là dứt rồi. Cái này thuộc về sắc thân thôi, tức là cái chiếm hữu bên ngoài. Sắc tài danh lợi ăn ngủ nghỉ đem cho cái sắc thân phù trần can, chứ không phải tỉnh sắc nha, tức là mắt tai mũi lưỡi sắc thân này. Còn tới tham dục sân thì cái này hơi khó trừ đấy. Cái này là cái hột giống hạnh trung. Còn giống là hột giống non nớt thôi. Nhập lưu chiếu một cái là lép xẹp hết à. Nó tiêu hết trơn à. Chỉ thấy có bất tử mà chiếu vào cái sắc quẩn đó. Cái nhìn lặng lẽ là tiêu hết. Còn cái thọ quẩn này là cái hột khá khá hơi già. Tức là thọ cảm già, thọ già, thọ và sân, sân và tham dục. Thì cái này đó nhất dẫn lai mới làm nhẹ đi sân hay tham dục, bất lai mới dứt hẳn. Rồi tới tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, đây là những hột giống cằn cỗi già, không bao giờ diệt nổi nó đâu, bất lai đầu hàng thôi. Còn tới cái thức quẩn đó thì A-la-hán cũng đầu hàng luôn, không có diệt được. Cái pháp chấp là không bao giờ diệt. A-la-hán nhập diệt thọ đứng đỉnh quá là tam giới là biến mất, còn pháp giới vẫn còn như thường. Pháp giới là chuyển biến sát na, nó là cái vô lượng vô biên. Thì khi mà nhập diệt thọ đứng đỉnh rồi, nó vẫn là từ mặt trăng thiệt là báo tiết bằng tịch tịnh, nó xuống mặt trăng thứ nhất là a lại gia cá nhân, rồi nó kêu là hư vô di tế, rồi cái vọng tưởng kiên cố là cái vô minh chi mạc, nó mới kéo xuống thành hư minh lê lói. Rồi vô minh chi mạc, vọng tưởng kiên cố, nó mới kéo xuống thành dung thông. Rồi nó lợi trở lên, nó về với cái mặt trăng thiệt. Cứ thế nó chuyển biến mãi. Thì mấy cái sử này là thâm căn cố đế. Dầu đắc A-la-hán bây giờ nó cũng không hết. Thì ở đây tôi muốn nói đó, những cái kiết sử đó nó bây giờ có làm gì làm, nó chỉ ngủ ngầm thôi, chứ nó không bao giờ bị tiêu diệt. Vì đây là cái thế chống đối, mà nó thuộc về hột giống già. Thì khi nó ngủ ngầm ở dưới, trong kinh kêu là thùy miên. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước thì tham thùy miên sẽ tùy tăng. Thùy miên là gì? Miên là ngủ. Thì là ẩn núp, là theo. Ngủ theo, ngủ ngầm. Dịch ra tiếng Việt mà là ngủ ngầm, tức là thùy miên. Miên là ngủ, là mê đấy. Thùy là theo, len lỏi theo để ngủ ngầm trong đó. Thì cái này khó mà diệt trừ lắm. Thành ra tới A-la-hán là mới thấy được nó, nhưng mà tới cái thức vững A-la-hán không có đụng tới được. Mà thấy được thôi chứ nó không có mất đâu. Mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba nó vẫn chuyển biến lên xuống mãi, bởi vì nó thuộc về vô lượng vô biên. Thành ra kêu nó là pháp chấp. Thành ra trong kinh Đại Thừa mà nói A-la-hán chỉ diệt được ngã chấp, tức là thế giới quý độ. Hôm qua sư ấy hỏi nó là có nhận thức và đối tượng nhận thức vô thường và vô ngã. Vô ngã là không gian, vô thường là thời gian, hai cái phải tương ưng với nhau. Khi A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định rồi, cái tam giới này mất. Nhưng mà cái pháp giới là chuyển biến, chỉ có nhận thức, không có đối tượng nhận thức, không bao giờ mất. Đây là những kiết sử rất là khó trường, cái hột giống già. Thôi, cho cô hiểu chưa? Thì cái ý tôi mới nói già là vậy đó, nhưng mà tôi không có giải thích rõ. Hồi sáng tôi có giải thích để coi sư cô có thấy sáng tỏ hay không. Vì tôi đã giảng rồi, bây giờ mình chỉ ấy lợi thôi. Chỉ nhạo quái lộ lợi thì cái này cứ là hột giống già. Đó là hắn còn trừ không được mà. Chỉ là tạm cái ngã chấp rồi tam giới không còn thôi, chứ còn pháp giới vẫn còn thôi. Giờ ai có hỏi gì không, có ý kiến gì vấn đề đó không? Cái đó là cái hiểu biết của tôi à, chứ chưa chắc đúng hay sai tôi không biết. Ở đây chúng ta nên nhớ chỉ làm sáng tỏ thôi. Tôi giảng là tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Nếu đúng là tôi thành Phật mà trật thì tôi thành ma thôi. Thì tôi xin đề nghị Phật tử là chỉ mình trao đổi với nhau thôi. Rồi về phải nghiền ngẫm và thực hành trong cuộc sống mình. Nếu mà đem lợi ích lợi cho mình, ích lợi mọi chúng sanh thì đó là đúng. Còn không được thì là tôi giảng sai rồi đó. Nghe không? Thì đó là xong. Bây giờ có ai hỏi gì không? Nếu không có thì sư cô hỏi là cái nghiệp nó nằm ở đâu, nếu nói kiết sử nó nằm ở đâu và khi nó phát hiện như thế nào, phải vậy không? Rồi giờ ai trả lời được nè? Tôi đã giảng rồi là quý vị phải về ráng có một sự linh động, một sự sáng tạo một chút, chứ Phật pháp mà cứ ngắt là nó kẹt đấy. Phải có một sự linh động, sinh động và sáng tạo. Chứ giờ giảng chi tiết từ cái là chết luôn. 10 năm bây giờ tôi giảng chưa hết nữa. Nhưng mà mình đã trả lời chỗ đó, nắm cái gốc. 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh, 3 bậc tâm tôn. Hôm trước dường như tôi có giảng rồi nè. Chứ có hỏi rất hay nè. Vì tôi giảng qua, lướt qua mà tôi không có lặp lại. Bây giờ giảng chút nữa nha. Cái này thì nó hơi khó hiểu đấy. Bởi vì ơi, quý vị không có chuẩn bị về di thức. Mà tôi dùng những điều di thức thì nó hơi kẹt đấy. Thì hôm trước tôi có giảng trong cái bản đồ này, trong cái mà bữa nó có cái mũi tên xuống đó, thì tôi dường như có giảng qua rồi. Cái pháp thân thường trụ của Như Lai, tức là mình giống như là cái hình thờ A Di Đà ở giữa, bên đây Quan Âm, bên đây Đại Thế Chí. Đại Thế Chí tượng trưng cho A La Hán, tức là báo thân. Còn Quan Âm tượng trưng cho từ bi, bên đây là trí tuệ, bên đây từ bi. Còn ở giữa là pháp thân thường trụ. Thì tôi thấy là bên nào cũng vậy, ba cái, một cái là trí tuệ, một cái từ bi. Mà từ bi trí tuệ khi mà đã bằng nhau xuyên suốt thì cái đó kêu là Như Lai. Thành ra A-la-hán phải phát Bồ Đề Tâm ra Quan Âm. Mà hễ thị hiện một thân, nhiều thân thì cái pháp thân của Như Lai mới hiện từng phần. Mà thị hiện vô lượng thân rồi thì pháp thân hiện hoàn toàn. Thì ở đây là cái căn bản của Đại Thừa nó giảng. Thì tôi thấy rất hay. Rồi từ cái báo thân đó là Niết Bàn tịch tỉnh, nơi đây là cái trí tuệ toàn vẹn nhưng mà chưa có từ bi thôi. Thì do một niệm bất giác, kêu là căn bản vô minh, bất giác từ đâu có để khi khác nha. Hồi nào thôi, trả lời cái đó. Thì nó xuống ai lại gia cá nhân của chúng ta. Thì ai lại gia cá nhân vẫn là vô lượng vô biên. Rồi cái Niết Bàn tịch tỉnh vẫn là vô lượng vô biên. Đây là bên phần mà chuyển biến pháp chấp đấy. Chuyển biến sát na. Mà tôi đã nói sát na là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái hiện tiền thôi. Tức là có cái dòng nước biển thôi. Còn cái niết bàn tịch tịnh đó là nước biển. Nước biển là phi không gian, phi thời gian, nơi đây chẳng có nhân quả. Rồi khi nó chuyển biến chậm, chậm chứ vẫn là đứng lặng nha, đứng lặng mà bất biến, bây giờ bắt đầu chuyển biến, thì kêu là A-lại-gia cá nhân. Tức là mặt trăng thứ nhất là hư vô vi tế. Thì hãy chuyển biến chậm thì nó mờ. Hồi nãy trên đó thì báo thân của A-la-hán niết bàn tịch tịnh là hoàn toàn rực rỡ sáng suốt, không có mờ. Nhưng mà khi đã chuyển biến chậm rồi nó mờ, thì cái mờ đó chúng ta kêu là vọng tưởng kiên cố, tức là chi mạc vô minh. Thì cái mờ này đó, nó là chủng tử dưới hình thức năng lực. Cái câu này hiểu kịp không? Chủng tử nhưng mà nó dưới hình thức năng lực, nó vẫn là năng lực, lẫn là vô lượng vô biên thôi. Nhưng mà khi nó sao động thì nó thành chủng tử, còn khi nó trở vô, nó đứng lặng lại thì nó thành ra năng lực. Cũng như cái điện tử vậy, hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, đó là điện tử mà đạo Phật kêu là chủng tử. Khi bắn dở cái chủng tử này rồi nó biến mất thì kêu nó là năng lực. Rồi một chút xíu nó trở lại nó thành chủng tử nữa thì kêu là chủng tử hột giống. Bây giờ nó biến mất thì nó thành cái năng lực. Năng lực này có cái mầm mống của chủng tử. Thành ra nó đã là năng lực thì nó đâu có tướng, nó chỉ có hình thôi. Cái hình mờ mờ vậy thôi. Mà khi nó đờ mờ là nó đứng lặng mà nó chuyển biến. Mà khi nó sao động rồi thì cái mờ mờ này biến thành cái hột giống chủng tử. Thì bắt đầu có hình, có tướng, bắt đầu có tướng. Mà cái tướng đầu tiên của nó tức là hư không. Thành ra khoa học thì tưởng hư không là vô lượng vô biên, là không có tướng. Chứ thật sự hư không có hình mà có tướng nữa, theo Phật giáo. Mà cái hình, cái tướng đầu tiên, cho nên không thể kêu nó là tở đới chất được. Đới là gì? Đới là dai, là mượn, là đèo, là mang. Mang cái tính chất lại. Nhưng mà từ cái mạt na này đó mà đi xuống nữa thì thành ra tứ thiền. Tứ thiền là từ mạt na mà nó vọng quá, bên này kêu là vọng quá nha, chứ không phải là xuống cấp, không phải là chuyển biến chậm nữa, mà sao động thô tháo thì nó thành ra tứ thiền. Thì tứ thiền đây là có tư tưởng, có hình, có tướng rõ rệt. Còn cái A-lại-gia là có hình mà cái tướng rất là vi tế. Chúng ta nhìn hư không, chúng ta thấy dường như không có tướng. Nhưng mà đạo Phật đi sâu vào nó có tướng. Mà tướng gì? Tướng hư không. Thành ra ở đây cái thân là hư không, cái tâm là hư không, cái hoàn cảnh là hư không. Rồi tới tứ thiền là có thân, có tâm, có hoàn cảnh. Thân thì có cảnh, hãy có thân là có cảm giác, cảm giác tràn hết thân, nhưng mà các ngài không dính mắt. Trần là kêu là bất động địa hay là hiện tại lạc trú. Rồi khi tứ thiền mà thăng qua lên, thành ra hư không vô biên, tức là mạt na. Mạt na là hư không thì nó đâu có so sánh gì đâu. Nhưng mà kêu nó là trực giác, nhưng mà trực giác đây, trực giác có hình có tướng là sai lầm. Thành ra trong duy thức kêu là tợ hiện lượng. Lượng là so sánh, hiện là đi thẳng vào, không có qua cái suy nghĩ của tư tưởng. Thành ra kêu là hiện lượng. Mà kêu nó lại hiện không đúng, bởi vì nó có tướng rồi. Thành ra kêu là tợ hiện lượng, tương tợ như là hiện lượng. Thành ở đó mấy ổng viết cái dấu gạch bằng đó là tương đương. Tương đương với tương tợ khác nhau xa lắm. Tương đương là hai cái gần giống nhau. Tương tợ là giống mà thật sự đã sửa hết rồi. Thành đã kêu là tợ hiện lượng. Còn cái trực giác của nó là tánh cảnh, là tánh cảnh chưa có hình, chưa có tướng, chỉ có hình thôi. Mà đằng này nó có tướng. Mà tướng gì? Tướng hư không. Thành đã kêu nó là chân đới chất. Đới chất là dai mượn nhưng mà chân thật. Còn cái tứ thiền trở xuống là kêu tợ đới chất cảnh. Đới là dai mượn, là đèo theo. Mà đèo theo mà sửa hết trơn rồi không còn cái gì. Bởi vì cái kia người ta có hình mà chưa có tướng, cái này là có tướng. Còn hư không thì có tướng, nhưng mà tướng gì? Tướng hư không. Tướng hư không thì tướng cũng như không có, nhưng mà đã có khuôn khổ rồi. Hiểu kịp không? Hôm trước tôi có giảng rồi. Tôi có giảng phải không? Nhưng mà tôi giảng quá sơ. Thành ra khi mà cái mặt trăng thiệt đó, tức là niết bàn tịch tịnh A-la-hán kêu là báo thân của Như Lai đó, bắt đầu một vọng niệm, một cái cái vô minh căn bản rớt xuống a lại gia cá nhân. Nên nhớ a lại gia cá nhân của quý vị với của tôi là bằng nhau hết, nhưng mà cái mờ mờ này khác nhau. Cái chỗ đó là cái khó khăn. Mờ mờ tức là những chủng tử dưới hình thức năng lực, những người mà học giỏi, kinh nghiệm kiến thức ký ít nhiều thì cái mờ này tương đối nó ít mờ hơn, còn những người ngu si thì cái mờ này nó đậm hơn, tức là kinh nghiệm kiến thức kém, cái hiểu biết kém thì nó mờ ít. Thành ra khi nó sao động rồi thì nó đi xuống sâu đó. Thành ra khi sao động thì mới nói là mạt na là truyền tống thức, khi nó tống vô nó thì thành năng lực, mà khi nó sao động trở ra thì thành ra chủng tử. Thành ra tống vô thành năng lực, mà truyền ra thì thành hiện hành chủng tử, mới có tam giới này. Rồi tống vô thì tam giới biến mất, biến thành pháp giới. Thành nó còn kêu nó là vọng tưởng u ẩn. Ẩn là núp kín, u là thâm sâu, khó mà lường được nó. Nói nó là hiện lượng thì không đúng, thì phải kêu nó là tội hiện lượng. Nó là trạng thái trực giác, mà trực giác thì tất nhiên là đâu có cảnh. Cái này lợi có chân đối chất, thành đã kêu là tợ hiện lượng. Mà nếu hiện lượng thì phải tánh cảnh, cái này kêu là chân đối chất. Đối chất là mượn dai mà cải sửa, mà chưa cải sửa gì hết. Thôi lâu nữa chúng ta trở lại nữa ha, chứ mới đầu chắc nghe họ chịu không nổi đâu, hơi khó hiểu. Nhưng mà bị sư cô hỏi tôi buộc lòng tôi giảng lại thôi. Thì đó, thì chúng ta thấy là cái thế giới này chúng ta phải đi sâu vào nó bằng duy thức, và phải thực chứng, mà ít nhất chúng ta cũng phải qua nhị thiền. Thành ra trong kinh mới nói qua nhị thiền đó, thì có thiện trí thức giúp đỡ, chúng ta mới có thể qua bát nhã được. Còn từ sơ thiền với người trời trở xuống, rất khó mà qua bát nhã được. Nếu may mắn lắm thì gặp những căn cơ đại Bồ Tát đó, thì có thể chỉ giáo mình qua được, qua được nhập lưu. Còn nhị thiền thì dễ đó qua. Tới nhị thiền bắt đầu mới có quán, mà bên ngoại đạo thì không biết quán. Tới Đức Phật biểu nhị thiền phải quán. Quán cái gì? Quán tam pháp ân. Cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này tam pháp ấn của người trời đấy, để chuẩn bị qua tam pháp ấn của tứ thánh, tức là vô thường, vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Rồi tới mà A-la-hán rồi đó, thì chứng đắc được niết bàn tịch tịnh, tức là diệt thọ tưởng định. Thì Ngài nói phải quán vô thường, vô ngã là niết bàn tịch chiếu. Thì thôi, cái đó chúng ta để cái khác, giờ chúng ta trở lại cái này. Đó thì quý vị phải thấy rằng vô thường, vô ngã, khổ đau là gì? Là thấy là tất cả hiện tượng giới này là chu kỳ, có hình, có tướng. Chứ cõi trời là không có thấy, không có tướng đâu. Không có tướng là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai đó, mới thấy được có hình không mà không có tướng. Tức là chỉ có cái dòng nước chuyển biến thôi, không có tướng. Mà có tướng là sống. Còn cõi trời này chỉ thấy sống thôi, chứ không nhận được cái dòng nước đâu. Nhận ra được dòng nước thì bắt đầu qua nhập lưu. Mà dòng nước chỉ là nhận lại thôi, chút nữa chúng ta đi vào vấn đề đó. Mà thực tế chứ không có thí dụ nữa. Đó thì tới đây là cái tâm bắt đầu thanh tịnh, nó có nhiều cái ấn chứng khởi ra. Mà nếu mình không học cái giáo pháp trước là mình thuộc ngũ âm ma, mình có thể bị điên. Mình cho là thật. Có nhiều người đắc cái này rồi cho thật. Chẳng hạn như hồi sáng tôi nói lỡ qua cái ông thầy gì đó, thì tất nhiên là tưởng mình là A-la-hán. Mà A-la-hán là đỡ, ông tưởng là Như Lai nữa chứ. Còn vô thượng sư Thanh Hải gì cũng ở trạng thái này. Ông cổ bà cô có chứng đắc đấy, không phải là không đâu. Tôi thôi coi cái tiểu sử rồi trong báo gì đăng, đó là ông bà có tu theo đạo Sít đó. Bà là người Tàu, hỗ trợ lớn á, theo ông thầy gì đặt là Thích Như Nguyện hay gì đó, Thích Nữ Như Nguyện hay gì đó. Rồi sau đi ngoại quốc qua bên Ấn Độ học cái đạo Sít đạo gì đó, mà có thần thông đấy. Bà ta lầm tưởng mình là Như Lai, vô thượng sư. Mà người nữ làm gì mà vô thượng sư được. Chúng ta thấy là nó kẹt. Tất nhiên là bà có chứng đắc thần thông, thì bà lầm thôi. Cái này trong kinh nó kêu là không phải là cái gì tăng thượng mạng, chứ không phải là kêu là đại vọng ngữ. Thưa đại vọng ngữ là phải lục y đấy. Cái đó là muốn đại giới trục sức rồi đó. Còn cái này là có chứng đắc, nhưng mà lầm tưởng đó là bát nhã, thì kêu là tăng thượng mạng. Cho trong kinh mình mới thấy mấy cái đó. Thôi giờ chúng ta trở lại đó, thì chúng ta thấy ở đây có ấn chứng mà Phật. Chúng ta nên nhớ, nếu học giáo pháp rồi thì ấn chứng cứ để ấn chứng. Ấn chứng có thiệt hay không? Dĩ nhiên Phật tử nói không có thiệt. Nói ấn chứng là không có thiệt là sai, mà nói ấn chứng có thiệt là trật. Cái đạo Phật của Bát Nhã nó khó vậy đó. Tôi hỏi bây giờ quý vị ở đây với tôi đang ngồi nói chuyện giảng pháp đây là có thật hay không? Có hay không có? Nếu nói có là sai, mà nếu nếu không là trật. Cái đạo Phật nó khó vậy đó. Nếu không có thì tôi quý vị ngồi đây làm cái gì? Còn nếu nói có thì những cái hình ảnh này là toàn do con người mình tạo ra. Thế giới này là thế giới đối chất, do cái nhận thức của người, của quý vị với tôi đồng nhận thức mới tạo ra cảnh giới này. Nếu mà chúng ta đi sâu vào nữa thì đâu có cái mắt tai mũi lưỡi, đâu có cái trịnh xá này. Cái này là thế giới của chu kỳ. Nếu mình nhìn kỹ, nó khoa học bây giờ nói được, chiếu ra thì cái này toàn là điện tử không, toàn là một số điện tử đang quay mòng trong vũ trụ, chứ không có tướng này. Chỉ có cái hình điện tử đang chuyển biến thôi. Khoa học bây giờ đi tới chỗ đó, toàn thấy vũ trụ chỉ là điện tử thôi. Hay nói theo duy thức là có chủng tử âm, chủng tử dương thôi. Thì đâu có người ta. Rồi nếu thiếu siêu sâu nữa đó, khi chủng tử mà phá chủng tử bỏ thì nó biến thành năng lực, chỉ là một cái dùng hào quang thôi. Tôi thấy khoa học bây giờ nó là ngáng đạo Phật chỗ đó. Thành khoa học lấy cái vật chất, nghĩa là nước, chẳng hạn nước đi, thì nếu mà chiếu vào cho nữa là H2O. H2O còn thấp, chiếu vào H2O nữa thì chỉ oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Hydro là 1 điện tử âm, 1 điện tử dương. Rồi chiếu vào điện tử này nữa nó mất, nó biến thành năng lực. Phật giáo nó không phải năng lực đâu. Bởi vì bây giờ Phật học bây giờ ngán Phật giáo. Nó là thọ cảm đấy. Nó là cái năng lực của thọ cảm, mà năng lực thọ cảm chưa phải là năng lực cuối cùng. Rồi bây giờ miếu cõi trời cao nữa thì thấy vật chất nó biến mất rồi, nó biến thành năng lực, tức là cảm giác. Sắc quẩn mà nó biến mất, nó biến thành thọ quẩn. Thì thọ quẩn phải di tế hơn. Thì cái này phải nhất dẫn lai bất lai mới thấy được nó. Và cõi trời sắc giới vô sắc thấy được nó. Thấy là do đè nén thôi, cái kia là thấy rõ ràng, cái này thấy mờ mờ thôi. Rồi khi mà cái thọ quẩn này mà chiếu kiến nó phá vỡ nữa, nó thăng qua lên nữa thì nó biến mất thành năng lực. Thì đạo Phật nó không phải năng lực đâu, đó là tư tưởng đấy, chứ không phải năng lực. Mà tư tưởng là có hình có tướng, năng lực thì có hình mà không có tướng. Cái này có tướng đây. Cũng như bây giờ mình thấy trong không khí này, mình thấy là không khí không có gì. Thì các nhà khoa học mới nói có vi trùng trong đó đấy. Không khí đầy nhốt vi trùng, mình đâu có tin. Nhưng mà qua cái kiến hiển vi mình thấy vi trùng có hình có tướng. Còn bây giờ mình thấy không có hình không có tướng, không thấy gì hết đó. Thành ra cái thấy của chúng ta là cái thấy sai lầm. Mà sai lầm thì sao? Thì đưa đến sai lầm. Sai lầm là đau khổ. Thành ra mới nói Phật là con người chánh biến tri. Tri là biến là cùng khắp, chánh là đúng đắn, biết một cách đúng đắn cùng khắp hết. Thành đã soi vào sắc quẩn rồi mà thăng qua lên thì nó biến thành thọ quẩn mà thăng qua bên tiến thành tạng tưởng quẩn. Tưởng quẩn cũng vẫn có hình có tướng. Rồi thăng qua nó biến thành hành quẩn. Tới đây mới chết nè. Hành quẩn là phân nửa có hình có tướng, phân nửa chỉ có hình thôi. Hãy nó ra thành tam giới rồi có hình có tướng, mà nó trở vô A Lại Gia rồi thì nó chỉ có hình mà không có tướng. Hãy trở vô thì thành sát na, trở ra thành chu kỳ. Trở vô thành năng lực, trở ra thì thành chủng tử. Sau nữa tôi giảng lại. Cái này mình nhắc sơ, nếu đi sâu nữa quý vị điên luôn. Thì nói tôi giảng tầm bậy tầm bạ. Tôi nói tầm ruồng trời nắng quá chắc tôi mát. Nhưng mà bây giờ phải vậy thôi. Để dĩ sơ sơ thôi. Còn bây giờ mà khi mặt nam mà tam giới chấm dứt rồi thì cái pháp giới này vẫn còn. Thì tới A Lại Gia mới thật sự là năng lực đấy. Ở đây là không còn gì nữa, chỉ có hình thôi, cái hình dòng nước thôi. Thành ra trong duy thức mới nói hằng chuyển như bọc lưu. Hằng mà chuyển, chuyển là gì? Chuyển là trôi chảy, hằng là gì? Liên tục. Thì cái linh hồn chúng ta, tức là thức A Lại Gia đấy, không bao giờ chết. Nhưng mà thay đổi nha, ngoại đạo nó nói linh hồn là cái cố định, bên đạo Phật không chấp nhận. Linh hồn chuyển biến nhưng mà liên tục. Còn sắc thân này chuyển biến mà gián đoạn. Thành ra tôi thường hỏi tử đó, mấy người ấy đi hỏi tôi nói bây giờ cái đưa tôi cái hình đứa bé 4 tuổi với cái hình là ngồi đây là 50 tuổi chẳng hạn, tôi hỏi mấy người 50 tuổi này nè với cô đứa bé 4 tuổi là một người hay là hai người, một là sai hai là trật. Chúng ta thấy cái tôi không phải chơi chữ nhưng mà sự thật nó vậy. Đứa bé 4 tuổi như mình làm sao là một người được? Từ cái mặc quần áo, chiếc dép của nó, cái hình tướng nó có thước 1, thước 2, bây giờ mình thước 6, thước 7. Làm sao đứa bé là mình được? Áo của nó mặc mình cũng mặc được. Như vậy thì mình với đứa bé là hai người khác nhau. Mà nếu hai người khác nhau bóp tuổi mũi đứa bé này rồi 4 tuổi, 5 tuổi nó chết, bây giờ mình có ngồi đây không? Bây giờ khác nhau không liên can gì hết. Thằng bé này chết thì tôi vẫn sống, vì tôi với nó là hai. Mà nếu nói một thì thằng bé nhỏ xíu 4-5 tuổi lùn sủng như vậy, xịt lỗ mũi lò thò lò cất mũi không, bây giờ mình có vậy không? Làm sao là một được? Một là sai mà hai là trạch. Thành ra tội thức theo đạo Phật thì rất hay. Đứa bé 4 tuổi với tôi bây giờ nếu nói về xác thân, mắt tai mũi lưỡi là hoàn toàn khác nhau, cả tới cái nhận thức hiểu biết, nghĩa là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, bốn cái này đều khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà thức quẩn có một cái thức thôi, nhưng mà không phải là cố định nha, nó thay đổi hoài hoài, mà thay đổi sát na. Còn cái sát thân này thay đổi chu kỳ, chu kỳ cho nên phải sanh, phải già, phải bệnh, rồi phải ngổn vô lò thiêu. Còn cái ả lại da đâu có hình tướng mà nó chết, nó không có chết, nó chỉ là chuyển biến vậy hoài, mà nó còn cái dòng nước còn chảy mãi, nó vô lượng vô biên, rồi nó làm sao chết? Nó không có sao động, nhưng mà nó có chuyển biến. Còn cái xác thân này vừa chuyển biến vừa sao động, do sao động cho nên có tướng, do có tướng cho nên phải hoại. Được không? Bây giờ còn hỏi gì nữa không? Tôi còn đi sâu nữa, nhưng mà khi cát đi quá rồi quý vị không nắm hiểu gì, nói sư giảng tùm lum hết, tùm lum, nhưng mà nó có thứ lớp trong đó đó. Tùm lum có bốn đường ác, có bốn đường thiện, có bốn tiểu thánh, có ba bậc tâm tôn. Đặng mà sau này mình coi kinh biết Đức Phật giảng cho người nào. Này giảng tùm lum hết trơn, có khi là giảng thân bất tịnh, thọ thi khổ, có gì là giảng thân trên thân, có người nói một thứ. Làm sao một thứ được? Mà nói khác thì làm sao khác được? Không khác được. Thành ra quán thân bất tịnh thì người trời cũng quán thân bất tịnh. Tứ thánh không thấy thân bất tịnh sao? Cũng vậy thôi. Nhưng mà có thêm cái lặng lẽ trong đó, nó khác. Cũng như Đức Phật mà nhập tứ thiền hồi lúc này sắp sửa chết đó, trong kinh Nguyên Thủy có đề đó, là nhập sơ thiền này, sức sơ thiền là qua nhị thiền, sức nhị thiền qua tam thiền, sức tam thiền qua tứ thiền, rồi sức tứ thiền này trở lại tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, là ngài trở lên tứ thiền, nơi đó ngài nhập niết bàn. Quý vị có thắc mắc cái gì không? Tôi coi ở đó tôi thắc mắc đấy. Tôi nói vậy thì Đức Phật nhập tứ thiền với một vị ở tứ thiền, Đức Phật nhập tam thiền với một vị tứ thiền xuống nhập tam thiền giống nhau hay khác? Rồi một vị A-la-hán nhập tam thiền giống như Như Lai nhập tam thiền hay không? Mà giống như một vị tứ thiền nhập tam thiền, mà giống như vị tam thiền mà nhập tam thiền hay không? Khác hay một thứ? Nếu một thứ là sai mà khác nhau là trật. Chúng ta thấy là nó phải rất khó lắm. Rồi sau này mình suy nghĩ mà nói, nếu mà cái trường học trường mẫu giáo mà bây giờ thầy giáo không có mượn học trò lớp 7 xuống dạy thì cũng phải đánh dần thôi. Mà học trò lớp 7 đánh dần giống như là mẫu giáo đánh dần không? Nó giống là sai mà nó không giống là trật. Rồi mà học trò lớp 10 xuống dạy cũng vậy thôi, nhưng mà giống như học trò lớp 7, giống như mẫu giáo không? Giống là sai mà ba là trật. Rồi bây giờ ông thầy giáo xuống dạy cũng đánh dần như vậy thôi, cũng một giống hệt tên, mà giống hay không? Cũng không giống được. Rồi tôi còn cái thắc mắc nữa, tại sao Đức Phật không đi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhập diệt thọ tướng định, bát niết bàn, mà tại sao tới tứ thiền mới bát niết bàn? Ngài không có giải thích, mình phải tìm chứ làm sao. Mà gõ mãi thì cửa mở, mình phải lặng lẽ, mình đi vào thiền định rồi tự nhiên trong cái yên lặng đó vô siêu trí sẽ giải quyết hết tất cả. Tôi nhờ cái lì đó, chứ tôi nói thật tôi ngu hơn quý vị bây giờ. Quý vị bây giờ thông minh tôi nhiều, tôi nói thật, tôi là con người lù khù nhất trong gia đình. Kêu là ông Từ không à, ngồi đâu ngồi đó, chứ tôi không có hoạt động. Tôi thì thụ động nhiều hơn là hoạt động, tới bây giờ cũng vậy. Tôi ít có làm việc xã hội, ít có mở ấy lắm. Giảng đạo thuyết pháp nhiêu thì thôi, mà tổ chức như vậy đó thì tôi đầu hàng đó. Hôm nay cho ồn ào là tôi muốn xỉu rồi. Tôi không chịu chỗ lại mà được. Tôi chỉ là độc cư rồi tôi hạnh nhất. Chỗ thanh tịnh mà tôi ngồi thiền thì tôi khoái lắm. Làm những cái căn nó nhiều kiếp. Thành ra tôi là lục khu lắm. Tôi là giỏi lắm. Không có biết giờ xã hội. Tôi đi về nội tâm thì tôi mau. Còn đi về hướng ngoại mà lo tổ chức này trước kia tôi đầu hàng thôi. Mỗi người nó có một cái khiếu quá nhiều kiếp. Đó thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Bây giờ có ai hỏi gì nữa không? Cô thấy vậy tạm sáng tỏ chưa? Tạm thôi chứ còn không sáng tỏ lắm đâu. Nhưng mà tạm hiểu hiểu và về suy nghĩ thêm mà. Chứ bắt tôi giảng hết là tôi không phải giảng. Thì cái đó là về mình khéo, mình linh động, mình sáng tạo đó. Thì mình thấy là nó dính liền nhau hết trơn à. Giờ có ai còn thắc mắc gì không? Không ấy là tôi giảng tiếp à. Tôi giảng qua Bát Nhã với tư tưởng này. Đó rồi chúng ta nghỉ. Còn không phải lâu nữa. Nửa tiếng nữa. Giờ không có hỏi gì không? Thì chúng ta trở lại cái thực tế giữa cái Bát Nhã và cái tư tưởng. Tư tưởng thì thế giới của nhân quả có điều kiện, chúng ta vừa giảng rồi. Sơ thiền thì tới sáu chi. Kéo tư tưởng mà ở đây cái đề mục là niệm Phật hoặc là hơi thở, một trong vô lượng đề mục đấy. Thì cái đề mục này đó phải đếm từ 1 tới 10, tức là thỏa cái xiềng vô. Người nào chậm quá thì phải thở cái xiềng. Cái xiềng câu niệm Phật kéo tư tưởng trở về với sắc thân là 4. Rồi cái sắc thân mà cái hỷ mới nổi lên là 5. Rồi chìm đắm trong cái hỷ qua cái lạc là 6. Mà thiếu điều kiện là không vô đó được. Rồi lần lần chúng ta thăng qua lên điều kiện bớt lành. Mà điều kiện bớt lành là phải giữ giới cho kỹ. Cái đó là cái điều kiện ắt có và đủ, phải vậy thôi. Thành ra quý vị không giữ giới là không bao giờ tiến qua tới tứ thiền được. Mà tới tâm, tới mà tứ không rồi quý vị phải giữ 10 giới đấy. 10 giới mới bỏ cái hình tướng bên ngoài, bỏ bên trong. Không chiếm hữu bên ngoài, không chiếm hữu bên trong nữa. Sống với cái tư tưởng hoàn toàn thì mới có nhập được 1.000, 1 triệu, 1 tỷ năm. Sống bằng tư tưởng không. Thì cái này là cái thâm căn cổ đế, cái chủng tử mà già cứng mà khó diệt trừ nhất. Trong đó kêu là độn sử di tế. Bất lai cũng đầu hàng thôi. Tòa thánh thứ ba cũng đầu hàng. Chỉ có A-Láng mới chiếu kiến được nó thôi. Thành ra thế giới của đó là thế giới có điều kiện, có pháp môn, có tu từ từ, có lai rai. Còn thế giới Bát Nhã là không pháp môn, không từ từ, không ly rai. Mà tôi đã giảng nhiều lần. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào sự thật, chứ không có thí dụ nữa. Thì hôm trước tôi có giảng rồi. Thì bây giờ tôi đi trở lại. Thì bây giờ thí dụ tôi đưa cái đồng hồ lên nè. Có cái đồng hồ trên tay tôi không? Thì cả đại chúng trả lời, chứ không lẽ tôi chỉ mỗi người mất thì giờ đấy. Có cái đồng hồ trên tay tôi không? À có. Bây giờ có đồng hồ trên tay nữa không? Có không? Trả lời cho rõ nha. Thấy rõ chứ không có suy nghĩ à. Tôi hỏi lại, có đồng hồ trên tay không? À, có đồng hồ trên tay nữa không? Bây giờ quý vị thấy cái đồng hồ trên tay tôi không? Thấy đồng hồ trên tay nữa không? Thấy không? Thấy thì nói thấy, mà không thì nói không. Chứ mà vô hổ mới rồi, bây giờ trở lại nữa. Một cái là tư tưởng, cái là Bát Nhã đấy. Thấy tôi đưa cái đồng hồ, tôi hỏi cái đồng hồ là hỏi tư tưởng đấy. Cái này vật lý mà có hình có tướng đàng hoàng. Thì có đồng hồ nói bạch sư có đồng hồ trên tay sư. Còn bây giờ tôi đưa cái tay không hỏi có đồng hồ thì nói bạch sư không có đồng hồ. Phải vậy không? Thế giới có hiện tượng mà. Còn bây giờ tôi không hỏi cái đồng hồ này đâu. Mà tôi hỏi cái Bát Nhã, cái tâm của các ngài á. Các ngài có thấy cái đồng hồ này hay không? Thì trả lời thấy, phải không? Thấy cái đồng hồ trên tay sư. Rồi bây giờ tôi hỏi thấy cái đồng hồ trên tay nữa không? Nếu nói không thấy thì cái vật này mất, cái tâm mình mất theo. Cái tư tưởng mất thì cái Bát Nhã chân tâm cũng mất luôn. Thì nãy tôi nói là cái chân tâm không bao giờ mất. Bởi vì nó không thuộc gì thế giới của điều kiện, thế giới của nhân quả, thế giới của tư tưởng. Nó không có tướng. Thì làm sao nó mất được? Thành ra có đồng hồ thì tôi thấy có đồng hồ. Rồi nếu không đồng hồ tôi vẫn thấy, mà thấy không có đồng hồ trên tay xíu nữa. Phải vậy không? Đồng hồ có lúc mất, còn cái tâm tôi lúc nào cũng có hết. Dù có đồng hồ tôi cũng thấy, mà không tôi cũng thấy. Phải không? À, phải. Bây giờ tôi hỏi tiếp nữa nha. Có chừng đó, có chừng bị tôi gạt đấy. Bây giờ tôi cầm cái đồng hồ nè, tôi đưa qua tay mặt, vì cái đồng hồ có chạy qua tay mặt không? Có không? Có. Bây giờ tôi đưa cái đồng hồ qua tay trái, đồng hồ có chạy qua tay trái không? Có không? Có. Rồi bây giờ tôi đưa cái đồng hồ lên, đồng hồ có lên không? Có. Rồi bây giờ tôi đưa đồng hồ qua tay mặt, quý vị có thấy đồng hồ không? Thấy không? À. Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp nữa nha. Bây giờ cả cái phòng này tối thui và có ánh đèn thì sáng. Phải vậy không? Giờ mở ánh đèn sáng, quý vị có thấy cái đồng hồ không? Đây tôi hỏi lại. Giờ mở cái đèn sáng đây, tôi đưa đồng hồ, có đồng hồ trên tay tôi không? Có. Bây giờ tắt đèn hết cái phòng tối thui, vậy thì có đồng hồ trên tay không? Có chừng đó. Đổi cái bây giờ không có linh động, bởi vì cái giữa bát nhã tư tưởng cái gì không nắm vững. Rồi làm sao qua nhập lưu, đây là qua nhập lưu đấy. Bây giờ cái phòng này tối thui, bây giờ mở đèn để ông này ra nó sáng, thì cái phòng này hiện ra quý vị tôi và sự vật chung quanh này. Phải vậy không? Bây giờ tắt đèn lại tối thui, thì sự vật có hiện nữa không? Có không? Không. Mở đèn ra sự vật hiện không? Hiện. Còn bây giờ tôi mở đèn, quý vị có thấy cái phòng này không? Bây giờ tôi tắt đèn tối thui, quý vị có thấy cái phòng không? Thấy không? Thấy cái gì? À, thấy tối thui. Chứ nói không thấy là không được. Để tôi mở điện đó thì cái chúng ta thấy, chúng ta có cái sự vật ở trong phòng này nhờ ánh sáng, phải vậy không? Bây giờ tắt tối thui mà không có nữa thì sự vật trong phòng phải ẩn, không có nữa, phải vậy không? Có đèn thì mình thấy có sự vật, mà không đèn sự vật không có, mà hãy có đèn thì sự vật có. Nhưng mà cái thấy đó, khi có mở đèn thì thấy cái gì? Thấy sự vật nhờ ánh sáng. Rồi khi tắt đèn hết thì vẫn thấy không có sự vật, thấy tối thui, phải không? Thành ra sự vật mà có nhờ có ánh sáng thì nó có lúc có hiện ra, có lúc thì ẩn đi. Còn cái thấy mà bây giờ có mở đèn ra nó cũng thấy, mà tắt đèn đi nó cũng vẫn thấy. Thấy gì? Thấy không có sự vật. Còn mở đèn thì thấy có sự vật. Còn cái sự vật thì mở đèn thì có sự vật, mà tắt đèn thì không có sự vật. Phải vậy không? Hiện tượng giới thì cái lúc có thì có, mà lúc không là không. Còn cái tánh thấy, cái bản thể của mình, cái linh hồn của mình thì có nó cũng thấy, mà không có nó cũng thấy thôi. Hiểu kịp không? Giờ quý vị sống với con đó được không? Bây giờ tất cả sự vật thay đổi hết. Bây giờ tôi đi, thì tôi đi lẹ, thì có tướng đi lẹ không? Có không? Có tướng đi lẹ không? Giờ tôi đi chậm, có tướng đi chậm không? Tôi đứng lại, có tướng đứng lại không? Rồi bây giờ tôi đi lẹ, tôi biết mình đi lẹ, thì cái biết có lẹ không? Rồi giờ tôi đi chậm lại, thì tôi biết đi chậm, cái biết có chậm không? Rồi giờ tôi đứng lại, thì cái thân tôi đứng lại, chứ cái biết có đứng lại không? Thì cái biết nó chỉ biết có một sự chuyển biến thôi. Thành ra tôi đi thì có cái đi, mà không có tôi đi. Có tôi đi là bắt đầu có tư tưởng, là có thế giới của vọng tưởng rồi đấy. Còn nếu tôi đi mà tôi biết rằng có cái sự chuyển biến mà không có người chuyển biến, thì đây là chúng ta qua nhập lưu. Chỉ có vậy thôi. Biết mà không có chủ thể, biết có đi, biết có đứng, biết có ngồi, biết có nằm, biết có nói, nhưng mà không có tôi vô đó. Còn tôi biết tôi đi, tôi biết tôi nằm, tôi biết tôi đứng, tôi biết tôi nói là qua thế giới của tư tưởng. Có chữ tôi trong đó là có tư tưởng cải sửa, do đó thì thế giới này là bắt đầu đau khổ rồi đấy. Còn lặng lẽ nhìn tất cả đi, đứng, ngồi, nằm, mà chỉ có sự chuyển biến của từ cái khối năng lực, cái khối điện tử thôi. Chỉ có con, chỉ có cái con người chuyển biến chứ không, chỉ có sự chuyển biến chứ không có con người chuyển biến. Chỉ có cái hình tướng đang chuyển biến trong vũ trụ này thôi. Mà hãy thêm tôi đi một cái là kẹt. Tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, nhưng mà không có tôi. Tức là không có cái ngã trong đó. Hiểu không? Thì bất ngã là vậy đó. Bây giờ làm sao để mà đi tới cái biết, làm sao để đi tới cái thấy đó. Bây giờ tôi thấy cái đồng hồ, thì có cái đồng hồ. Mà tôi để đồng hồ xuống thì không có đồng hồ. Phải vậy không? Còn bây giờ tôi cầm đồng hồ lên hỏi có thấy đồng hồ không? Thì thấy mà thấy có đồng hồ. Tôi để xuống hỏi có đồng hồ không? Thì nói thấy mà thấy không có đồng hồ. Thì làm sao quý vị đạt được cái thấy này? Tu pháp môn gì? Quý vị nói tôi nghe tu tịnh độ hay tu thiền tông hay tu tứ niệm xứ để đạt được cái thấy này? Ví dụ tu từ từ tu lai rai hay là thấy ngay bây giờ, hay về tu 1-2 tháng, 1-2 năm với các pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền tông, niệm A Di Đà giúp cho con thấy cái này? Có pháp môn nào không? Có thầy nào chỉ mình cái đó không? Có từ từ, có lai rai không? Có thời gian vài tháng nữa tu vài năm mới được cái thấy này không? Hay là nó ở sẵn ở đây, mình chỉ cần nhận lại nó thôi? Mà bây giờ không nhận lại thì làm sao? Làm sao là kẹt nữa? Làm sao là tìm cái pháp môn để con đi tới cái thấy này? Không có pháp môn nào hết. Thấy là thấy ngay bây giờ và tại đây, mà không thấy thì thôi. Không có pháp môn nào hết. Hiểu kịp chưa? Hồi đó giờ tôi giảng cái bát nhã là không có pháp môn, nhiều người xuống nhằn quá trời đi. Tôi giảng cái gì rồi không có cái gì hết. Cái thấy này có cái gì đâu. Nó thấy có sự vật, thấy không có sự vật. Thì sự vật lúc có lúc không, mà cái thấy lúc nào cũng có. Có lúc có ánh sáng thì sự vật hiện, mà ánh sáng tắt thì sự vật ẩn. Nhưng mà khi ánh sáng mở ra thì cái thấy vẫn có, mà ánh sáng tắt đi thì thấy không có sự vật nữa. Rồi khi mình mở mắt ra thì mình thấy tất cả sự vật. Khi mở mắt là thứ đặt cái nhân quả nữa.